phấn, chẳng để ý đến một ai, kể cả những người bạn cùng sở có mặt ở đây, vì nàng đang miên man với những ý nghĩ nồng nàn nhất về Mọt. Đến gần xe, Phấn bỗng nghe tiếng ai gọi mình phía sau lưng, và khi quay lại, Phấn nhận ra ngay Mọt đang bước vội về phía nàng. Phấn tựa người vào thành xe, xoay xoay chùm chìa khóa trong tay chờ đợi. Mọt hậm hực tiến đến ôm chầm lấy nàng, nói nhỏ vào tai: "Cảm ơn em." Mark ghì chặt tấm thân mỡ màng của Phấn vào lòng. Nàng cơ hồ nghẹt thở vì Mark siết Phấn quá chặt. Lâu lắm rồi, Phấn mới tìm lại được cái cảm giác rạo rực như lần Tuấn ôm nàng thuở mới yêu nhau. Có khác chăng là lần này, Phấn thấy lòng mình bồi hồi xúc động mãnh liệt hơn. Phấn nhón chân thì thầm vào tai chàng: "Em phải đến chia buồn với anh chứ?" Mark nhẹ nhàng thả Phấn ra: "Hôm nay em đẹp quá." Phấn mỉm cười thỏa mãn, quả thật không uổng công nàng ngồi trước gương hơn nửa tiếng. Phấn đã đoán biết trước là Mark sẽ phải xúc động vì sự hiện diện và sắc đẹp của nàng. Câu nói của Mark làm Phấn sung sướng đến liệm người, nên nàng không để ý đến một chi tiết bất thường trong câu nói của chàng. Nếu đúng như lời Mark nói, mất đi một người tri kỷ như Jen, chàng phải bàng hoàng đến cả tháng may ra mới hồi phục lại được. Đằng này, Mark lại đờ đẫn trước sự duyên dáng của Phấn và quên khuấy người vợ mới chết hôm qua. Ít có một người đàn ông nào mà xác vợ còn nằm trong quan tài chưa đóng nắp lại đã mềm lòng trước nhan sắc của một người đàn bà khác, cho dù nhan sắc đó có chim sa cá lặn tới đâu đi nữa. Trừ phi người đàn ông đó chẳng còn một chút tình yêu nào với người vợ quá cố, hoặc trong tâm trí đang thai nghén những tư tưởng không đoan chính. Phấn nào biết gì, nàng vồ vập nuốt lấy những lời khen tặng như kẻ đi lạc trong sa mạc lâu ngày vớ được chai nước lã rớt trên cát. Những lời khen tặng của Mark đã làm đầu óc Phấn lú lẫn ngu muội, không còn khả năng suy nghĩ như mọi khi. Những ngày kế tiếp, dư vị ngọt ngào trong vòng tay ôm của Mark vẫn còn đọng lại trong tâm trí Phấn, khiến mỗi lần nhớ đến, nàng đều mỉm cười sung sướng. Phấn có cảm tưởng như nàng vừa chiếm đoạt được một cái gì tuy chưa rõ nét, song chắc chắn đã hoàn toàn thuộc về nàng. Tuy Phấn có thường nghĩ đến Mark, nhưng nàng không dám quả quyết đó là tình yêu, vì trái tim nàng chưa bao giờ chứa một hình bóng nào khác ngoài Tuấn. Một tuần sau, Mark đi làm lại. Phấn lui tới phần làm việc của chàng thường hơn, và Mark cũng chẳng thua gì, chàng đến thăm Phấn mỗi ngày để trả lễ. Cả hai quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân trong vòng lễ giáo, chỉ vì con mắt bạn dân thiên hạ đang ngó chằm chằm vào hành động của hai người. Mark đưa Phấn đến một tiệm ăn vắng bóng người. Bữa ăn trôi qua với những săn sóc ân cần của Mark. Chưa bao giờ Phấn thấy tự ái được vuốt ve đến thế. Những cử chỉ từ tốn trìu mến của chàng đã nâng giá trị nàng lên gấp bội. Ăn xong trở lại bãi đậu, khi cả hai đang ngồi vào xe, Mark bỗng quay sang nhìn Phấn đắm đuối. Rồi Mark cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi môi Phấn. Nàng ngửa mặt ra sau đón nhận đôi môi tham lam của Mark. Phấn bàng hoàng như kẻ đang mê. Nàng chưa hoàn hồn sau nụ hôn ngọt liệm của Mark. Nó để lại chút ngỡ ngàng, pha lẫn tí đê mê ngây ngất. Phấn quên tất cả. Tình yêu của Phấn lộ lộ trong cách đi đứng ăn mặc, kể cả lối nói chuyện của nàng. Dáng đi của Phấn có vẻ tự tin hơn, nói chuyện vui vẻ hơn, ăn mặc chải chút hơn. trong nàng càng có vẻ quyến rũ, với khuôn mặt đỏ hồng, làn da mịn màng. Phấn chăm sóc từng lọn tóc, để ý đến từng chiếc áo mặc hàng ngày, để tìm với môi son và màu sơn móng tay. Những chăm chút sửa soạn như thế dĩ nhiên không qua khỏi cặp mắt nhận xét của Tuấn. Mối bất an trong lòng lớn dần từ sau ngày chàng chứng kiến Phấn trang điểm đi phúng điếu. Tuấn nghi là Phấn đang thay đổi, chứ vẫn không ngờ là nàng đã đổi thay. Chàng vẫn đi làm, đem tiền về cho Phấn và lo cho các con. Đối với Tuấn, nếp sống gia đình chàng từ bấy lâu nay tuy có lặng lẽ nhưng vẫn nhịp nhàng, không thấy có dấu hiệu trục trặc gì cả. Vì trong nhà vẫn còn kẻ nói người nghe, con cái vẫn được dưỡng dục bằng những phong tục cổ truyền. Nhưng chàng có biết đâu rằng gia đình chàng giống như một chiếc máy cũ không được bảo trì kỹ lưỡng vậy. Vì thế chỉ cần một bộ phận nhỏ không làm việc, cả bộ máy có thể ngừng hoạt động. Huống chi bộ phận bị trục trặc trong gia đình Tuấn bây giờ lại là trái tim của Phấn. Khi đón nhận Mark theo quy luật đào thải tự nhiên, hình ảnh của Tuấn dần dần phai mờ theo ngày tháng. Chưa có một người đàn bà nào chứa đựng trong tim cùng một lúc hình bóng của hai người đàn ông cả, hoặc chồng hoặc tình nhân. Đơn giản chỉ có thế thôi. Đầu này Mark lại âu yếm gọi Phấn bằng những tiếng lạ tai như honey hay sweetheart. Phấn ngạc nhiên thích thú, nhưng nàng vẫn ưa nhất khi Mark gọi nàng là Kitty, con mèo nhỏ. Tuấn thì chẳng bao giờ xưng hô tình tứ với nàng như vậy cả. Chàng thấy ngượng miệng làm sao. Bởi vậy mà tiếng em hàng ngày của Tuấn đối với Phấn giờ đây trở nên cọc lóc khô khan, chứ không ngọt ngào như tiếng honey của Mark. Ở sở làm, Phấn trông hớn hở bao nhiêu thì khi về nhà nàng lại càng câm nín bấy nhiêu. Đời sống vợ chồng vốn đã trầm lặng nay lại càng yên ắng hơn. Phấn vẫn chu toàn bổn phận hàng ngày, nhưng nàng tránh nói chuyện với chồng. Ngay cả những phàn nàn trách cứ trước đây của Phấn, Tuấn cũng không nghe thấy luôn. Phàn nàn làm gì khi Mark đã thỏa mãn những đòi hỏi của nàng? Trách cứ làm gì khi Tuấn chỉ còn là một cái bóng mờ mà trong tận đáy lòng Phấn chỉ chờ một dịp thuận tiện để chấm dứt cuộc sống nhàm chán hiện tại? Có người mơ ước điều này chuyện kia, nhưng suốt đời không bao giờ đạt được. Còn Phấn, việc mà nàng mong mỏi chẳng bao lâu lại trở thành sự thật. Một buổi sáng, Tuấn đối diện với vợ khi thấy nàng từ phòng ngủ bước ra với chiếc váy ngắn trên người.
Em có biết ăn mặc như vậy người ta gọi là diêm dúa không?
Ăn mặc như vậy mà anh bảo là diêm dúa hả anh Tuấn?
Nếu không diêm dúa thì em bảo là gì chứ?
Nàng co một chân lên để xỏ giày, giọng bình tĩnh. Em cần phải ăn mặc lịch sự.
Cả mấy thân này, anh thấy em thay đổi cách ăn mặc quá nhiều. Sao em không ăn mặc bình thường như trước đây được chứ?
Tại sao em phải ăn mặc bình thường hoài vậy? Em phải ăn mặc lịch sự chứ anh, vì công việc đòi em phải thế mà.
Ai còn lại gì với công việc của em? Bộ bây giờ em phải lịch sự với cả cái máy computer nữa hả?
Phấn đi về phía nhà bếp để tìm chìa khóa xe. Thôi anh đừng có nói ngang nữa, em phải đi làm đây, không có thời giờ để cãi nhau với anh nữa đâu. Nói rồi nàng quậy quả bước ra nhà xe. Thấy vợ bỏ đi không thèm đếm xỉa gì tới mình nữa, Tuấn bỗng nổi giận.
Tôi đang nói chuyện với cô đừng có coi thường tôi. Tôi bảo cô phải đứng lại đó.
Anh muốn gì hả anh Tuấn? Em đã trả lời câu hỏi của anh rồi, mà em cũng cho anh biết luôn, dù anh có nói tới mấy em vẫn không thay đổi đâu. Anh phải hiểu như vậy đó. Tuấn tiến lại.
Cô đừng có ăn nói với tôi kiểu đó nghe chưa. Cô ăn mặc hở hang để khiêu gợi thằng nào chứ?
Khuôn mặt Phấn trở nên lầm lì khi nghe chồng sắp mía gọi thằng này thằng nọ. Từ ngày ôm ấp hình ảnh Mark trong tim, Phương xem thường Tuấn vô cùng. Trông nàng với hàng tá tật xấu, so ra không bằng một góc của Mark. Hơn 15 năm chung sống, Phấn có thể kể vanh vách ngay bây giờ hơn một chục tật, kể cái tật hút thuốc mà nàng đã yêu cầu Tuấn bỏ có đến 100 lần. Còn Mark, chàng không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu. Thói hư duy nhất của chàng là đòi hôn nàng nhiều quá mà thôi. Mark nói hôn lên đôi môi Phấn là một đam mê mà chàng cứ thèm khát mãi. Ôi, người tình lãng mạn dễ thương như thế mà Tuấn lại dám gọi là thằng này thằng kia. Phấn nóng mặt. Anh bảo thằng nào? Ừ, tôi mặc đồ để khêu gợi người ta đó. Nhưng mà ít ra người ta biết tôi còn quyến rũ, chứ không như anh, có mắt cũng như mù. Tuấn không ngờ lần này Phấn dám lớn tiếng hỗn láo với chàng như vậy. Khuôn mặt Tuấn đỏ bừng.
Im ngay. Tội cái gì? Cô hỗn vừa thôi nha. Chồng con còn sờ ra đó mà dám đi cua trai. Trời ơi, sao cô mất nết quá vậy cô Phấn?
Tôi chẳng có mất nết, chẳng hư đốn gì cả anh Tuấn à. Chẳng qua là tôi đã chán ngấy cuộc sống này rồi. Thiết tưởng làm thân tôi mọi cho anh chừng đó năm là đủ lắm rồi đó chứ.
Đến nước này thì Tuấn không kềm chế cơn giận được nữa rồi. Chàng nhét sổ lại, vung tay tát vào má Phấn một cái nịnh thần.
Một bên má Phấn in hằn 5 ngón tay. Nàng ngã chúi theo cái đà bạc tai của Tuấn, đầu va vào cánh cửa nhà xe nghe đánh bột. Tuy vậy Phấn không cảm thấy đau ở má, nhưng lại thấy nhói buốt ở trong tim.
Không nhỏ một giọt nước mắt, Phấn biểu môi nhìn chồng rồi lặng lẽ xô cửa bước ra nhà xe.
Còn Tuấn cứ đứng ngay người bặt tiếng, vì chàng biết mình đã đi quá đà. Chỉ vì sự ghen tuông tức giận mà trí óc chàng không kèm được hành động của con tim. Tuấn đứng tần ngần, đầu óc rỗng tuếch. Một lúc sau, chàng thẫn thờ gọi điện thoại vào sở, xin nghỉ bệnh một ngày. Buổi trưa, Tuấn sụp sùi kể chuyện lại cho Mark nghe. Nàng nghiêng đầu cho chàng thấy dấu mấy ngón tay còn lờ mờ trên má. Mark vung tay giận dữ.
Khốn nạn, đưa nó ra tòa ngay, phải cho thằng đó vô tù.
Phấn níu lấy tay chàng.
Thôi, không cần đâu anh, vì thật ra em cũng chẳng còn chút tình cảm nào với Tuấn nữa cả.
Có chăng chỉ là bổn phận với mấy đứa con mà thôi. Phấn đã nói thật lòng mình. Cái tát tay của chồng đối với Phấn là cả một sự xúc phạm nặng nề không thể tha thứ. Nàng không nhỏ được một giọt nước mắt khi bị Tuấn đánh, vì nàng đã quyết định đoạn tuyệt cuộc sống chán chường đó rồi. Cái tát tay đó hiểu theo một nghĩa chính xác hơn là cái cớ cuối cùng để Phấn làm lại cuộc đời. Vì trong thâm tâm, nàng cũng đã muốn như vậy từ lâu lắm rồi. Phấn dứt khoát là một cuộc đổi đời. 6 tháng, 2 tuần, 3 ngày sau khi Trần chết, Phấn dọn vào sống chung với Mark. Thức khuya mới biết đêm dài. Thôi, cứ để cho Tuấn nuôi con đi, thì chàng mới thấm nỗi khổ cực mà Phấn đã cắn răng chịu đựng. Gần đến ngày đám cưới, Ân đăng cả nửa trang báo chúc mừng đôi Uyên Ương Phấn và Mark. Cô nàng chân ngông muốn trả thù đời và coi thường dư luận nên cố ý đăng phần chúc mừng cả nửa trang báo. Cầm tờ báo trên tay, Phấn mỉm cười hạnh phúc khi thấy hai tên Phấn Hồng Lê và Mark Lovejoy đậm nét quấn quýt bên nhau. Lời chúc mừng của Ân không những đã thu hút sự chú ý của Phấn mà còn của cả độc giả ngày hôm đó nữa. Bởi vậy, đâu có ai thèm để ý đến mẫu tin địa phương đăng trong một cột nhỏ nằm phía dưới đâu ạ. Nếu Phấn chịu đưa mắt xuống khỏi lời chúc mừng bạo vội của Ân, nàng chắc sẽ đọc được một bản tin như sau. Và có lẽ tình yêu nàng dành cho Mark cần được xét lại. Tình nghi giết vợ
Ngày hôm qua, sở cảnh sát quận Cam quyết định lập hồ sơ để điều tra về cái chết của bà Jennifer Lovejoy, thế theo lời yêu cầu của gia đình nạn nhân. Cách đây 6 tháng, Jennifer Lovejoy được đưa vào phòng cấp cứu vì chấn động tim. Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không kịp. Trong giấy chứng nhận khai tử về nguyên nhân cái chết, sở cảnh sát ghi là nguyên nhân tự nhiên, tức natural cause. Mới vừa rồi, sở cảnh sát ở đây có nhận được tin tức từ Albuquerque, tiểu bang New Mexico cho biết Mark Lovejoy đã có một đời vợ, Pamela Johnson, trước khi thành hôn với Jennifer Hills. Pamela Johnson cũng chết vì chấn động tim cách đây khoảng 2 năm rưỡi và cha mẹ của Pamela Johnson đã viết thư khuyến cáo cảnh sát LA cũng như Albuquerque về sự trùng hợp của hai cái chết này. Vì hai trường hợp xảy ra ở hai tiểu bang nên FBI đã chính thức đứng ra điều động cuộc điều tra. Việc đầu tiên là họ cố gắng tìm cho ra động lực, tức motive, đằng sau hai cái chết đáng nghi này. Theo điều tra viên của FBI, động lực chính có thể có liên quan đến tiền bảo hiểm nhân thọ. Mark Lovejoy là người thừa kế khoản tiền 50.000 Mỹ Kim trong chương trình bảo hiểm của Pamela Johnson và 100.000 Mỹ Kim của Jennifer Lovejoy. Thân nhân của hai người đàn bà xấu số này đều đồng ý để cảnh sát khai cuộc tử thi giáo nghiệm. Nhân viên FBI đã gửi một nhóm tóc của Jennifer Lovejoy về phòng thí nghiệm ở Washington DC. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy tóc của Jennifer Lovejoy có chứa một độc tố mang tên arsenic, tức thạch tín. Arsenic trở thành độc hại với liều lượng lớn hơn 65 mg. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn có thể bị đầu độc bằng liều lượng nhỏ mỗi ngày. Jennifer Lovejoy có thể nằm trong trường hợp này và cả Pamela Johnson nữa. Nạn nhân bị đầu độc thường có những triệu chứng của một cơn động tim. Nhân viên FBI đã làm thêm giám nghiệm tử thi để xác quyết trước khi đệ trình lên tòa án tiến hành thủ tục truy tố. Mặc dù đã biết Jennifer Lovejoy bị trúng độc, nhưng FBI phải trả lời một câu hỏi mấu chốt trước tòa là người đầu độc có phải là Mark Lovejoy hay không? Vì cả hai người đàn bà đều chết giống nhau, và như thế, thủ phạm không ai khác hơn là Mark Lovejoy. Mấy hôm nay vẫn không có rảnh để đọc báo đâu, nàng phải lo việc mua sắm chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới nữa chứ. Và ngay bây giờ đây nè, nàng phải chạy đến văn phòng gặp Mark để cùng ký tên vào một bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 Mỹ Kim.